học chung chúng mình nghe có nước rồi mình biết là lục đến, mình chuẩn bị lên xe là sáng hôm sau lên tới nửa nhà, sáng hôm sau lên tới nửa nhà mau lắm. Mà nếu mà người nào ở gần cái cơn nước nữa đó ha, thì trong vòng không phải một tiếng hồ sau là nó có thể là trôi mình chạy không kịp rồi đó, nhà cửa nó còn giữ không được nữa, không có mạng mình. Thì chỗ này thì Phật tử thấy rằng vừa vua vừa chặt rồi tới nước xong rồi tới cuối cùng là lửa, thì gọi là bào quả. Bào quả mà chiến thì Phật tử biết lâu lâu dẫn tới mà mình nghe thành phố mình một lần nữa cháy, nghĩa là 400 căn nhà rồi á. Thì nhiều khi cái nhà mình không phải mình làm cháy, nhưng mà nhà khác nó cháy lan qua mình đó. Thì bây giờ mình có tài đâu mà giữ cho được. Nếu mà Phật tử có giỏi lắm cũng giống như Invesco thôi. Invesco tức là cái nhà lầu đó là Phật tử biết là bây giờ này nó làm lại đó, mà cái nhà lầu đó là 13 tầng mà nó hiện đại như vậy đó, mà chỉ cần chịu cháy một cái rồi đó ha, thì không cứu nổi. Mà tính tới là khoảng chừng 400 tỷ, tức là 400 tỷ nó cháy trong vòng chừng không tới một đêm thôi. Thủ hồi gì mà nhà mình mà loại nhà lá hoặc nhà bình thường mà mình cho là mình quý giá, mình bảo vệ, ai đụng tới là mình nói nhà của tôi, mình đâm chém chuyện đó, nó giống như là mình chơi trò trẻ con vậy thôi. Cái công việc của mình, công việc của mình, cái nhà lầu đó mình thấy là nó còn không bảo vệ được nữa, thủ hồi gì cái nhà lầu của mình hoặc cái nhà nhỏ nhỏ của mình, mà khi mà nó cháy cả sớm vậy là mình có phước là tự nhiên tới đó thôi, không cháy. Tự vì tin thế đi, bởi vì chúng tôi có quen một người rất là thân, họ ở cái trung tâm đó. Thế còn cái nhà nó cách nhau có một con đường hẻm gần thôi, mà nó cháy một hơi vậy là cả 8-10 mét căn nhà, mà tới đó nó tự nhiên nó ngừng nó không cháy. Cho nên mình tin tưởng lắm, mình tin tưởng đó là do cái công đức người ta tu hoặc là do Phật trời ủng hộ ta. Cái đó dừng nó chịu cháy rồi mà bào quả mà nó chịu giếng rồi thì không ai đỡ nổi mãi hết á. Rồi cái người ta cái đầu nó tại vì nhà nước kệ cứ biết bào quả, bà đi thăm hoài, bà thăm hết giờ này nó giờ kia chịu không nổi. Tức là một năm đó ha, thì độ cái sóng căng nó cháy khe mà đám vậy đó, cháy nhà máy rồi nó cháy nhà người ta cùng với đơn. Rồi người ta tin, người ta nói đại vậy, nhưng mà có một cái là để cho mình thấy rằng cái lửa nó cũng giống như nước vậy đó, là nó chỉ trong vòng cấp, tức là tích tắc trong một cấp thời nó cháy không đỡ nổi. Giống như là cách đây 2 năm mà chúng tôi về đây học thi, chuẩn bị thi 12 giờ đó, đang ngủ giật mình dậy sao thấy được chung quanh mình sáng rực cái đơn, thì thành ra cái mây đà lá nó cháy. Một cái biển cái cháy mà ở bên đây hết sức là cứu chữa, và đồng thời là đổ công đổ sức mà nước mình xin lên ha. Trong vòng 2 tiếng hồ không là sáng mai báo cáo cháy trên 50 triệu. Cái nhà này đâu có gì đâu, nhà ghế của mình nè, mà tự nhiên tối đó cái tôi đứng, tôi đang ngủ với học thi, tôi mệt quá, thành ra 12 giờ còn mơ mơ màng màng, cái tự nhiên giật mình vậy đó. Ủa sao mới đâu mà sáng rồi, dựng đông thôi mà thấy sáng ở trong phòng không ai đâu, nó đã cháy lên nữa là có ngọn rồi, nó cháy lên trên lầu mà mình thấy tự nhiên mình giật mình thấy trong phòng mình sáng, mở cửa ra mình thấy sáng, la lên chạy đi gọi điện thoại. Và quý vị biết như vậy là cái mà nó đến á, mình không bao giờ tính trước được đâu. Khi mình tính được á thì nó không phải là lửa nữa đó, có nghĩa là vậy đó. Những cái đó là những cái để cho mình thấy rằng trong cuộc đời vô thường này nó rình rập chung quanh mình, không phải một thứ mà hàng trăm ngàn thứ, chỉ cần tích tắc là mình không còn mình phải đắng. Cho nên cái mà mình đang có của thì kia, hoặc mình đang có tiền hoặc chưa giả, mình cũng đừng có tự hào. Mình chỉ khi nào mình làm cái công đức thật sự của mình đó, rồi mình làm cái phước á, là tự nhiên mà nó còn á, thì mình mới biết là cái đó là điều tốt. Thế mà mình nắm trong tay của cải mà mình cho rằng đó là của mình, rồi mình tin tưởng và mình tự hào với người khác á, thì mình phải coi chừng cái bên cạnh đó chỉ trong vòng tích tắc thôi là mình không có lấy được. Ở đây cái cuối cùng là cái con hư nè, thì đây nãy tôi nói là con là nợ này đó. Ngoại trừ cái lửa ra thì cái cuối cùng Đức Phật nói trong 5 cái đó là con hư. Là quý vị biết con hư là nó phá sản cũng không thua gì mà nước cát. Tôi có quen một người mà có gia đình mà có con rồi, nghĩa là nó chỉ nhậu một chút chỉnh thôi là về là cửa ký này kia là nó xong một cái là bể 400 cái, nó đập đồ là có thể đốt nhà mà có thể là đốt trang đàn đó, nó vậy đó. Thành ra bây giờ cha mẹ làm nó là không có dám nghỉ một ngày nào đâu, nhưng mà nó không, nó là lo cho đi học tới đại học cũng bỏ nữa, chỉ nghĩa là ăn chơi nhậu rồi nó dừng buồn đốt nhà ra. Ở đây gọi là con hư, mà bây giờ con nó hư nhiều lắm, mà không phải con hư mà con nó cũng hư nhiều lắm. Thành ra ở thế gian này bây giờ mỗi ngày nó tăng cường thêm nhiều cái, mà mình chỉ có cái là người nào có đạo đức là ổn định và giáo dục gia đình một cách nào đó. Chứ thiệt ra bây giờ cái thế giới bây giờ như chúng tôi nói nãy là khi mà văn minh bậc cấp đi nhanh quá, nó bỏ lại phần tinh thần nữa. Trong khi ngày xưa người ta không văn minh bậc cấp, cho nên người ta đơn giản thường tí thì nào đó, thì cái phần tinh thần người ta cao hơn và đạo đức người ta cao hơn. Còn bây giờ khi mà văn minh nó chạy nhanh như một chiếc xe, giống như bây giờ nó tạo ra nhiều điều kiện quá đi, thành ra nhiều điều kiện tạo ra về văn minh nó làm con người mất đi tính chất đạo đức của nó. Giờ bây giờ ta mới kêu cứu á, thì thế ta kêu cứu là nguyên tử chiến tranh, ta kêu cứu là về. Giống như ngày xưa mình nói mấy bà mà ở miền gọi là Á Đông mình đó, nói rằng đó là nghe mà nói tới bên Ngộ Quốc mà nó chế ra cái máy giặt, đó là họ lắc đầu rồi. Bởi vì đâu có giặt đồ, không còn phải nhờ tới máy giặt, nấu cơm cũng đồ điện nấu nữa. Rồi quét nhà cũng quét không bụi hết rồi. Thành ra riêng con người làm biến luôn. Con người làm biến một con người nó trở thành một cái gì đó tệ hại trong xã hội. Thật ra nó là rửa chén hoặc là giặt đồ này kia, đó cũng là một trong những nhân cách và một trong những cái phẩm hạnh của người con gái phụ nữ ở đâu. Đó. Ví dụ như là trong chung con ngành đây gọi là theo thùa chẳng hạn. Bây giờ mình muốn ăn là mình bấm nút rồi á. Người Hàn Quốc bây giờ họ có một cái điều kiện cao hơn nữa là ở nhà có một người máy robot, ở nhà nấu cơm nó làm sẵn, mình đi về nó dọn lên mình ăn. Chứ mình khỏi dọn, khỏi nói, mình đi ghi vào computer của nó, tức là cái bộ nhớ của nó. À, bữa nay đúng 8 giờ mày nấu cơm, mày nấu món súp, món gà, món gì đó. Thì mình đi làm đúng 8 giờ mình lái xe về là nó nấu sẵn cái đó mình ăn. À, cái máy robot nó nấu sẵn cho mình ăn, mình khỏi nấu nữa. Thành ra mấy người mà phụ nữ Nhật á, họ nghe xong rồi nói, trời ơi, như vậy là sao con người ta làm biến quá chứ là. Làm biến đến mức độ là nấu ăn cũng có người khác nấu, rồi rửa chén cũng có máy rửa, rồi giặt quần áo cũng máy giặt quần áo. Thậm chí bây giờ người ta nghĩa là mỗi lưng cũng có máy nấu lưng nữa. Thì vậy thì có nghĩa là người mình có trở thành thụ động quá. Mà quý vị biết khi nào mà cái vật chất nó đi quá nhanh đi và cái đà nó đi quá nhanh đi thì nó bỏ rơi là phần tinh thần, mà phần tinh thần mới là điều chỉnh tính tâm hồn. Cho nên người ta làm cái con lập tập, quý vị biết không? Cái con làm đặt cái con mà bây giờ Liên Xô cũng hay làm á, nó giống như cái trẻ em đi chơi mà con bé mà gọi là búp bê mà cái đầu tròn tròn mà màu sắc cái cổ này nó tròn tròn á, nó mình ngã thả đầu thả cho nó cũng cứ dựng cái đầu vậy, thả đầu thả nó cũng dựng cái đầu vậy. Cái con đó gọi là con lập đặt á, nhưng mà thiệt ra nó còn có cái tên khác. Người ở bên Nhật á, con đó là sản phẩm chính người Nhật á, người ta muốn chứng minh rằng sự cái tâm hồn nó mới là trọng tâm. Cho nên bây giờ mình có dù có ngã tới ngã xuôi nhưng mà cái trọng tâm của mình giữ đứng được á thì tất cả đều đứng dậy được hết. Cái con đó là người ta đào tạo cho trẻ con nó chơi. Nó chơi để nó hiểu được, trong đó nó có cái mang cái chất triết học của nó. Tức là bây giờ mày có thể thấy nó nã đằng ngang nhưng mà thả lại nó đứng lại vậy. À, mình úp cho thứ nó ngã lại sao nó cũng đứng lại vậy. Tức là nếu mà cái mà tư duy của mình nó không phải trong đầu, cho nên người ta gọi là cái trí thức đó là đầu óc này đó là hướng dẫn việc làm. Nhưng mà cái trí thức này đó nó không bằng cái con tim, tức là tâm hồn của mình. Cái tâm hồn của mình đó mới là điều khiển được cuộc sống và có suy nghĩ. Giống như khi mình biết yêu thương á, không phải yêu thương bằng cái đầu mà phải yêu thương bằng trái tim. À. Nếu mà mình yêu thương bằng cái đầu là nó sai rồi. Cho nên người ta mới nói là những người phương Tây á, họ chuộng là cái đầu lắm, gọi là cách khám nhiều lắm. Người nào mà cái đầu bự chút á là nhiều cách khám là thông minh, nhưng mà thiệt ra không phải vậy. Đối với người Đông phương không phải vậy. Chẳng hạn với người Nhật người ta không có quan niệm vậy. Là người ta quan niệm chính là con người phải có trái tim, phải có tâm hồn, phải có lòng vị tha, bác ái và nhân từ thì người đó mới làm nên cuộc đời. Còn nếu bây giờ mình có chất xám nhiều đi nữa thì cũng giống như là mình ghé robot rồi nó nấu cơm cho mình ăn thôi, chứ thiệt ra không phải là ý nghĩa đó. Cái ý nghĩa cuộc sống á là niềm tin, là tâm hồn và ý thức. Cho nên cho đó người ta ghé là con lập tập đó để giữ cái động tâm. Thì các Phật tử biết là trong ba cái mình nói là cái tâm là nằm ở giữa vậy đó. Tâm tức là ở giữa, mà ở giữa là nó giữ được giữa hai cái thế tầng của nó, gọi là cân bằng nội tại, tức là chúng ta không chênh lệch trong một cái điều kiện nào thì chúng ta được bình an. Ở đây khi mà các Phật tử có con, có gia đình mà mình gặp những trường hợp vậy, mình mới thấy rằng do cái thế gian và cái thời thế nó đã đổi thay, nó có nhiều biến chuyển, nhưng mà chúng ta kinh nghiệm là những cái bài học vậy để sau này đó khi mình có gặp á, mình không có phiền não cho lắm. Mình biết rằng nếu quả thân mình có con á, mà nó hư đi nữa đó thì mình cũng biết đó là nợ của mình, thì thôi đã mình tạo thì mình ráng mình trả. Giống như hồi đó mình trồng cây ớt thì bây giờ mình ráng mình hái quả ớt, nó có cay nữa thì cũng ráng hít hà, nhưng mà phải chịu thôi. Các bạn tự thấy bây giờ đang ớt, người ta thấy là ớt thì cay, nhưng mà thiếu nó thì mất ngon. Cũng giống như con thì nó thảo, mà không có nó thì nó buồn. Ở đời nó có nhiều cái nữa là bi kịch vậy, gọi là mâu thuẫn nghe. Và bao giờ cuộc đời này cũng được gọi là ngoài trình trường. Ở đây ông Kết Thích Kia đó không có nói rằng các bạn, nghĩa là thế giới này đó là một sân khấu. Cái mà chúng ta đang sống và cái Phật tử đang ở đây đó, tức là một sân khấu. Và chúng ta đang sống trong một sân khấu. Mà quý vị biết rằng trong sân khấu người ta có vẽ hai cái khuôn mặt, thấy không? Khi mà quý vị thấy rằng khi mà cái vở tuồng cải lương mà nó mở ra thì quý vị thấy là nó có hai khuôn mặt. Cái khuôn mặt mà nó ngó xuống á, mà cái miệng nó tập xuống á là nó khóc. Mà khuôn miệng mà cái khuôn mặt bên cạnh á, nó vẽ khuôn mặt mỉm ra, cái miệng mà nó vẽ ngửa ra, mắt ngó lên thì khuôn mặt nó cười. Mà cuộc đời này là một tình trường, tức là có hai trạng thái cười và khóc. Đó, cuộc đời chúng ta đang sống rồi. Cho nên quý vị để khi mà coi sân khấu mình thấy rằng cái chương trình văn nghệ nó chạy ra, mình thấy hai cái mặt khác nhau, mặc dù nó vẽ giống vậy đó, nó làm hai cái thôi, nhưng mà hai cái miệng mà cụp xuống á là khóc, mà cái miệng ngửa lên là cười. Cho nên giữa cười và khóc chúng ta không thể rời nhau được. Mà ở đây đó, từ cái chương trình tường quý vị thấy rằng chúng ta bị luôn luôn bị đấu tranh, Và giữa đấu tranh là không phải đấu tranh bên ngoài, quý vị đấu tranh với cuộc sống, với cuộc đời, rồi làm ăn, gia đình, con cái. Nhưng mà chính cái tâm hồn của mình còn phải đấu tranh với mình nữa. Giống như là khi mình có gia đình, có chồng, có con, thì chưa phải chồng con là hạnh phúc đó, mà trong đó nó có một cái gì đó nó đang đấu tranh với nhau, giống như là giông bão nào. Bây giờ quý vị thấy trời mà đang mưa bão, thì ở bên ngoài là một tiểu thiên địa, là đang mưa, đang bão, đang gầm thét. Thì trong lòng của mỗi cá nhân là một tiểu thiên địa, cũng đang mưa, đang gầm, đang bão thét. Cho nên người ta bên cái triết lý của Ấn Độ, khi nào mà mình hiểu được mình á, ha, quý vị tôn chứng mà mình chứng được cái tiểu ngã của mình á, tức là mình hiểu được toàn bộ con người của mình rồi, là mình hiểu được thế giới, tức là mình hiểu được cuộc sống. Bởi vì giữa mình và thế giới không có khác nhau. À, nếu bên ngoài trời như thế nào á, thì ngay trong cái tiểu thiên địa của mình, trong tâm hồn, trong tâm tư của mỗi cá nhân quý vị đều y như vậy hết. Nó có những biến chuyển, khi mưa, khi nắng, rồi lúc mà gọi là ui ui đó, mình có lúc là không vui không buồn đó, thì đó là giống như trời đó. Thì có lẽ hôm quý vị và có lúc quý vị có coi cái bản kịch mà Lôi Vũ. À, Lôi Vũ tức là một vở kịch gọi là sâu sắc của Trung Quốc, nói về cái lý sống. Tức là một gia đình thôi, chỉ một gia đình thôi mà trong đó nó không biết bao nhiêu chuyện xung đột của nó. Và bên ngoài trời bao giờ cũng xung đột như vậy. Tức là cũng bão, cũng sấm, cũng sét vậy. Và con người bao giờ cũng sống trong đó. Khi nào mà quý vị biết hết xung đột không? Tức là khi nào mà hạ màn, giống khi nào mình từ giã cuộc đời này và từ giã thế gian này đi, thì lúc đó mình không còn kịch nữa. Lúc đó mình vẫn có thể yên ổn. Còn nếu quý vị còn thấy mình ăn, mình còn gặp người này người kia, còn gặp cha, gặp mẹ, gặp vợ, chồng, con gái, bạn bè, là lúc đó còn vui và còn buồn, tức là chúng ta còn đau khổ. Nói rõ vậy. Thì ở đây đó, sau khi các Phật tử thấy được cái điều kiện rồi đó, là mình lỡ có con, có gia đình, rồi mình gặp những trường hợp mà nó bị mất mát chẳng hạn, thì mình biết đó là do phước báo của mình không giữ được đó. Mình có phước báo, nếu mà phước báo mình giữ được thì không bao giờ mất. Đó. Nếu quý vị ở một cái nhà tranh thôi mà mình có phước báo cũng không mất, mà nếu quý vị ở nhà lầu bao nhiêu tầng mà mình thiếu phước báo cũng sẽ bị giải cứu lấy đi. Đó là đơn giản vậy thôi. Thì qua cái điều thứ hai đó là của công đức Ca Liệt Đậu Cấp là nhiều người thương mến. Và khi các Phật tử mà không trộm cắp á, tức là mình không có gây nhân quán thù người ta. Giống như khi Phật tử lấy của ai đó, thì quý Phật tử cứ tưởng tượng là mình thấy một người nào mất của họ khổ thở ghê lắm, cái công sức của họ, họ làm ra một sợi dây chuyền hoặc cái đồng hồ họ đeo rồi họ giữ đó, rồi bây giờ lỡ mất đi họ buồn, họ khổ, họ có thể là bỏ ăn bỏ ngủ. Mà khi mình làm cho người ta bị phiền não khổ sở vậy đó, mà chính bản thân mình tạo là mình tạo cái nhân trong lòng của mình á, tức là mình đang gây khổ đau người khác, thì kiếp sau mình sẽ gặp lại người đó nhưng mà trở thành kẻ thù, họ sẽ thù mình. Bởi vì cái nhân giữa mình và họ, giữa chủng tử đó, nó tạo thành một cái là vì mình làm cho họ đau khổ thì sau này họ sẽ làm đau khổ cho mình, tức là kẻ đó họ sẽ thù ghét mình, gọi là cái nhân gọi là người ta thù ghét. Mà nếu mà muốn không thù ghét đó, thì mình phải xa lìa trộm cắp. Cho nên ở đây nó là nhiều người thân mến, hay người nào mà nhiều thân mến nhiều á thì người đó cái quá khứ người đó ít có trộm cắp vậy thôi. Mà nhiều người nào bị người ta thù ghét nhiều á là kiếp trước đã từng trộm cắp của kẻ khác, tức là giống như mình lấy đi thì ăn của kẻ khác, cho nên người ta rất là thù hận mình. Cho nên phải thật sự mà nói rằng trong cuộc đời nhiều khi chúng ta gặp một người mà chúng ta không thể nào thương được, phải nói vậy. Tự nhiên mình thấy người đó là thấy cái bản mặt người đó là không có ưa, nó rõ ràng vậy đó. Nhiều khi mình thấy mình cũng vô tâm đó, rồi mình không ưa. Mà không phải chúng tôi nói vậy đâu, quý vị biết rằng nó kỳ lạ lắm. Cách đây khoảng 10 năm đó, chúng tôi tụ một cái chỗ gọi là cái nguyện đó, ở trong có một cái chùa, có một cái cô đó. Cái cô đó thì cũng xin lỗi là cổ tên là cô Hương, thấy không? Mà cổ mà không biết cổ cận thị sao cổ hay, mà đâu phải là cổ nhỏ, cổ khoảng 50 ngoài tuổi rồi, mà cổ có một cái là cũng phải nói là cổ hơi hà tiện, hơi hà tiện, không biết phải gì nó hơi hà tiện mà không có hơi sao. Nhưng mà khi mình làm lãnh đạo cái chùa thì mình cũng thấy mình nói mình làm gì không được, bởi vì thứ nhất là giữa mình với người ta không có gì hết. Và thứ hai nữa là người ta là Phật tử, nếu mà người ta hơi hà tiện thì mình cố gắng nói cho người ta mới hà tiện, đó là bổn phận của mình. Cái thứ hai nữa là nếu mà người ta xấu mình làm cho người ta xấu, đó là bổn phận của mình, chứ không có lý do gì mà trong tâm thức mình lại không ưa người ta. Vậy mà tới bây giờ không biết ưa chưa nữa. Bởi vì 10 năm rồi chúng tôi đi rồi cũng ở đó nữa, nhưng mà không biết gặp cô đó lại có ưa không. Nhưng mà chỗ gặp mình thì cũng vui lắm, mỗi lần mỗi lần chúng tôi là còn hỏi thăm ghê lắm, coi như trời ơi bao nhiêu lâu chưa đâu khỏe không này kia, mà tự nhiên cô hỏi thăm mình thì chắc mình cũng không biết cô này có hỏi làm gì nữa, cũng ngủ ngủ nữa đó. Do đó khi mà từ đó chúng tôi mới nghĩ rằng chính cái người đó không biết người đó là nó ăn trộm gì của mình không, không biết có lấy gì của mình không, mình làm bây giờ mình thấy nó mình không ưa. Đó, cái thiệt ra thì mình đâu có làm gì người ta,